câu hỏi kế của tôi số 5 rồi. Họ tìm đến Jerusalem với mục đích gì? Dễ quá đấy. Họ có đạt được mục đích đó không? Thì tôi hỏi đọc Matthew chương 2 1 đến 2 rồi câu 11. Vâng, thế có ai thích câu này? Câu này là dễ lắm đấy. Sẵn sàng, ông sẵn sàng chưa? Ông Hạnh đi. Ui, ông viết chạy xuống, viết chi chít thế này. Ủa khiếp quá, hãi hồn quá. Chữ viết đẹp lắm, tôi nhìn liếc và thấy chữ ông đẹp lắm. Ông cứ đọc câu hỏi số 5, ông viết thì sao thì ông cứ đọc cho tôi nghe xem.
Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy. Rồi họ mở bảo chép lấy vàng nhũ hương và mục dược và tín dâng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối kép mà trở về. Vậy thưa cha, câu trả lời con là họ, tuy họ vô Hê-rô-đê họ hỏi thăm thì ngôi sao sẽ tắt liệm đi. Khi họ trở ra thì ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Họ lần theo ngôi sao, họ đã tìm thấy chỗ hài nhi và thân mẫu là Maria. Họ liền sắp mình xuống thờ lạy người.
Vâng, những câu cuối của anh là đúng đấy. Mục đích của họ lúc nãy đến đây là mục đích để tìm ra ông vua mới để mà làm gì?
Họ bái lạy.
Đấy, chỉ có chữ bái lạy. Đấy, chữ để chữ chính. Và bây giờ thật sự đến câu 11 họ có bái lạy được không?
Hay chưa có.
Đấy, thế tức là đạt mục tiêu rồi. Mục đích là sao? Tìm được ông vua mới. Và đối với họ, ông vua mới này không phải chỉ là ông cho nước Do Thái đâu, chắc là lớn hơn nhiều. Và họ đã đạt được mục đích. Nhưng mà tôi hỏi câu này là họ thấy gì và đã tin gì? Cái câu này nó hơi tối. Thì họ thấy cái gì? Theo ý anh là họ thấy cái gì ạ?
Thưa cha, ở quê hương họ thấy ngôi sao hiện lên.
Chính xác.
Họ chắc chắn là có một vị
đúng
nào
rồi
lãnh tụ sẽ xuất hiện.
Chính xác, như vậy là đúng, trả lời thế là đúng rồi. Họ đã thấy một ngôi sao, mà họ bảo cái ngôi sao này lạ quá à. Sao nó không giống như ngôi sao khác, giống như ngôi khác thì đâu có việc gì mà phải đi làm gì. Nhưng họ thấy, và chính cái ngôi sao lạ đấy, nó hút họ đi, nó cuốn họ đi và nó kéo họ lên đường đấy. Và họ đã lên đường, và như thế nếu mà quả thật họ ở phương Đông là từ bên Iraq, Babylon mà đi qua nước Do Thái là xa lắm đấy.
Theo con nghĩ là họ là nhiều miền, có người da trắng, có người da đen, có người cả là Trung Quốc đó chắc. Con tưởng là Trung Quốc, mộc dược là Trung Quốc chắc.
Vâng, tôi cảm ơn anh vì chính anh là người khơi chuyện ra. Tôi không ý nói đây, tức là cụ thể là thế này, chế đạo của ta thì có trí tưởng tượng cũng là tốt, nên khi ở đây như vậy tôi hỏi chị ấy, là ở đây ấy, là đưa mấy lễ vật trong cái bài phúc âm này đến, nói đến mấy lễ vật?
Ba
lễ vật. Vậy tức là có mấy người?
Dạ có ba người.
Đấy, thấy không? Đó là dở trả lời thế là nguy hiểm lắm, bởi vì có thể hai người người ta vẫn có thể đem ba lễ vật chứ, hay là có thể có một người cũng ba, hay là năm người nghèo quá thôi năm người ba lễ vật đấy, thành ra chứ mà thôi. Nhưng mà câu hỏi tôi chọc gì ấy, là bởi vì trong đạo của mình thì thấy ba lễ vật thì mới nghĩ rằng chắc ba ông thôi, chứ chả lẽ là còn ông đi không. Hay là một ông lại đến hai lễ vật thì nhiều quá đấy. Thế là thứ nhất, là thành ra tin rằng là có ba. Thành ra ngày xưa lễ hiển linh gọi là lễ gì? Ba vua đấy, đấy. Tức là không phải là ba chiêm tinh, không phải đạo sĩ gì cả, ba ông vua đấy đến đấy. Đó điều thứ nhất. Điều thứ hai, lúc đấy là anh bảo có ông kia đèn lắm trời, ôi chắc châu Phi quá đấy, thế này thế khác đấy. Thì lúc đó người ta lại còn thêm ra để ba ông thì phải nó gồm cooler màu mè tí để cho nó từ khắp nơi đại diện các dân ngoại khắp vùng đấy. Thế thì ông đen, không, một ông đen với ông kia là màu gì ấy nhỉ? Vàng à? Như vậy chắc từ châu Á. Vàng đen với cái gì nhỉ? Đỏ, có đỏ không nhỉ? Có đỏ không? Có đỏ à? Ủa đấy, không đỏ là điều rất đáng tiếc. Và đấy lẽ là phải có người da đỏ, nhưng mà ba ông ấy thì mang ba thứ. Thế thì đạo của chúng ta lại, các thánh lại diễn tả ý nghĩa của ba thứ. Thứ nhất là cái gì nhỉ? Vàng. Vàng là ai có nhiều vàng nào? Vua đấy, vua là vàng. Vừa trong đó có cái hoàng tộc đấy, hoàng bào, hoàng cái gì đấy, đại khái nhiều thứ lắm. Hoàng là vàng, nói chung là vàng, vua là vàng. Thứ hai là nhũ hương. Nhũ hương là tượng trưng cho cái gì? Nhũ trưng cho cái gì ạ? Hương khi nào người ta dâng hương, dâng hương cho ai nhỉ? Dâng hương cho Chúa đấy. Đấy, thành ra nhũ hương tức là cũng muốn nói đến thiên tính của Đức Giê-xu, là coi ngài như vị Chúa, bởi vì chúng ta lễ chúng ta cũng có dâng hương, dâng hương là cho Chúa đấy. Thế nên là vàng là vua, coi Đức Giêsu là vua. Thứ hai là coi Đức Giêsu như là Thiên Chúa. Thứ ba là cái gì nhỉ? Mộc dược. Nghe nói là mộc dược là để để ướp xác. Anh có thích mộc dược không? Không thích gì thôi. Đấy, mộc dược ướp xác chết, mà ướp xác chết như thế là cái người đó có xác không? Có, phải có xác mới ướp chứ kìa. Phải có xác mới ướp được. Vậy mộc dược nói lên nhân tính của Đức Giêsu. Đấy, nếu mà hương á là nói lên thiên tính thì mộc dược, bởi vì có phải có xác là chết mới chết đấy chứ, rồi mới chết thì từ đó mới có mộc dược đấy. Thành ra đấy là những giải thích thêm, anh chị em có thể tin được, không tin thì cũng không có sao cả đấy. Và thậm chí tôi quên tên rồi, nhưng mà người ta còn đặt tên cho ba ông này nữa, anh chị em nào, tức là mỗi ông đều có tên cả, mặc dù dĩ nhiên thật sự thì chả ai biết tên của ông là ai đâu, làm sao mà biết được nữa. Vâng, thế rồi, như vậy được rồi. Như vậy anh chị em thấy là họ thấy gì, tin gì, đến Jerusalem là mục đích gì, họ dễ thương thật đấy. Họ ở xa như thế. Và anh chị em nhớ, họ là những nhà khoa học ạ. Họ nhìn bầu trời, dưới thời ngày xưa là như thế. Và họ thấy sao. Và đối với họ, ngôi sao đã nói với họ. Ngôi sao có cái ngôn ngữ của nó. Nó nói với họ, và họ học được cái ngôn ngữ đấy. Và họ nói thôi thì mình phải đi thôi. Và họ sẵn sàng bỏ mọi chuyện để đi. Bởi họ bảo có một cái đấng nào đó lớn lắm, mình đi như thế. Và họ chuẩn bị nghiêm túc, đi đường xa, họ phải chuẩn bị ăn uống đã đành, nhưng họ chuẩn bị cả cái lễ vật để khi đến mà họ cũng khờ, họ vô tận Jerusalem, họ hỏi như thế, họ đâu có biết gì đấy. Và anh chị em nhìn thấy cái lòng của họ là tốt lắm ấy. Đấy, và đấy, thành ra ở đây chúng ta nhìn thấy cái thiện chí của những người đang đi tìm Chúa mà anh chị em thấy nhiều lắm. Chính vì thế này, anh chị em mà hỏi tôi tại sao chúng ta phải truyền đạo, tại sao chúng ta phải truyền giáo, vì có quá nhiều người đang đi tìm mà không ai chịu chỉ đường cho họ. Và họ chỉ cần có một người đưa tay ra cho họ thôi là xong rồi, có ai chịu đưa tay đâu. Và chúng ta, ngay cả những người có đức tin, chúng ta cứ khư khư ôm lấy đức tin của mình và chúng ta không có chia sẻ. Chúng ta sợ là nếu chia sẻ lỡ nó xúc phạm cái tự do tôn giáo làm sao, đạo ai nấy giữ, có gì đâu mà phải nói về Chúa. Đấy, vâng. Thì anh chị em đấy rồi, như thế là đến câu số 5, cái này dễ quá. À, số 6, anh chị em phải đi nhanh hơn nhé. Dựa vào đâu, này quá dễ, dựa vào đâu mà những nhà lãnh đạo Do Thái giáo biết được nơi sinh của đấng Kitô, mà đấng là biết nơi sinh, tức là biết Bethlehem là nơi sinh của vị vua mới người Do Thái, dựa vào đâu ạ? Thế thì vâng, thế câu này dành cho người nào chưa được nói, dễ quá, em bạn có sẵn sàng rồi. Vâng, mời bạn.
Dạ thưa cha, đơn giản là dựa vào sách Ngôn Sứ.
Hay lắm.
Chính xác là Ngôn Sứ Mica.
Bạn có cái câu đó không? Có cái câu bạn đọc lên coi.
Dạ có, trong câu 6.
Hay đó.
Phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời.
Vâng, đấy, thế thì cái ngôn sứ Mica đã có nói câu đấy. Và người Do Thái họ cũng tin vào lời của ngôn sứ. Đấy, thành ra những cái ông mà có học đang ở chung với nhà vua đó. Đấy, thì nhà vua mà hỏi mấy ông là vậy chứ sao nghe nói có ông vua, mà nếu vua sinh ra thì sinh ra ở đâu? Đấy, mấy ông này cũng hỏi đến ông, bởi vì mấy ông chiêm tinh đến hỏi là sinh ra ở đâu. Thì ông Herodes bây giờ phải đi hỏi mấy ông giỏi này. Đấy, thì họ nói là sinh ra ở đâu, thì họ đọc và tiên tri Mica và họ khám phá đó là ở đâu anh chị em? Bethlehem ở đấy, mà Bethlehem rất gần với Jerusalem. Đấy, nơi cái ông Herodes này đang ở. Đấy, thành ra ở đây. Vâng, thế được rồi. Đấy rồi thôi. Ra đi câu số 7 anh chị em. Câu số 7, anh chị em có để ý cái chữ mà bé bé nằm kẹt ở giữa đó, nhưng mà chữ đó là quan trọng lắm. Đó là tại sao khi trông thấy ngôi sao họ lại mừng rỡ vô cùng, hết sức vui. Họ hết sức vui khi họ thấy ngôi sao. Nếu mà khi tại sao trông thấy ngôi sao như thế, có lúc là ngôi sao biến mất, anh chị em có đồng ý không? Có phải mặc dù ở đây đâu có chỗ nào nói ngôi sao biến mất đâu, đúng không nào? Thứ nhất là anh chị em thấy ngôi sao là dẫn đường đó, ngôi sao dẫn đường. Chỗ nào, câu nào nói dẫn đường nhỉ? Vâng, có nào nói dẫn đường không? Không có chỗ nào dẫn đường đâu. Nhưng mà cái câu là chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông đấy, nên chúng tôi đến bái lại. Rồi có chỗ nào dẫn đường không ạ? Anh chị em có thấy chỗ nào có một chỗ dẫn đường, có thấy chưa? Đấy, cặn kẽ rồi. Đấy rồi, tìm
câu số 9.
Bây giờ ngôi sao họ đã thấy là câu số 9, đồng ý chưa? ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Mà tôi nói liền kẻo sợ tôi quên. Anh chị em có nhìn thấy câu số 11 có cái gì đặc biệt không? Câu 11 có một chữ đặc biệt không? Chữ gì á? Câu 11 á, chữ gì? Nhà, họ vào nhà. Anh chị thấy không nào? Có người nói là ô, lúc trước hồi xưa chú Su sinh ra ở hang, rồi giờ kiếm nhà rồi. Nhưng mà nếu mà theo cái điều mình học lần trước thì dễ hơn, có phải không? Bây giờ Đức Giê-xu trước thì cũng ở trong nhà với chuồng bò. Bây giờ thì có một cái chỗ tử tế hơn. Đấy, thế thôi bây giờ tôi trở lại. Đó là anh chị em thấy cái câu này về khoa học là rất khó hiểu nè. Bấy giờ ngôi sao họ thấy lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở. Trước đây ngôi sao này đã dẫn đường cho họ đến đâu? Đến Jerusalem nhé. Đến Jerusalem. Rồi bây giờ cái ngôi sao dẫn họ đi từ Jerusalem đến đâu? Đến Bethlehem. Nhưng mà các anh em nhớ ngắn lắm. Và ngôi sao mà dẫn đường như thế thì cái ông Herode không nhìn, không biết hết đấy. Bởi vì nếu mà cái ngôi sao này nó sáng mà ông này thấy thì ông Herode ông phải thấy, chả lẽ mắt ông ấy kém à? Anh chị em hiểu không? Đấy, thành ra mà rất là gần. Đối với trên trời mà có mấy cây số thì chuyện đó là chuyện đâu có xa gì. Đấy, thì để cho anh chị em hiểu. Nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà khoa học á, là sẽ có nhiều vấn đề đấy. Đấy, thế thì bây giờ họ trông thấy ngôi sao. À, đấy, để dẫn họ đến tận nơi hài nhi ở. Anh chị bảo anh này khó à nghe. Cái ngôi sao ở trên trời như thế, nó phải có cái đuôi nó mới chỉ đến sát nhà thôi. Thì cũng như chỉ đến nhà 171 chẳng hạn. Ngừng lại, khó đấy. Đấy. Lại dẫn đường cho họ đến tận ngôi sao, thấy ngôi sao rồi mới ở, rồi mới dừng lại chứ. Hay vậy nhá, ngôi sao đi được không ơi, đi rồi dừng nữa, vừa đi vừa dẫn trước rồi chỉ đường rồi dừng lại, hay lắm. Đấy, thế đấy mà dừng lại như vậy là phải là có cái đuôi đấy. Giờ ông nào thì mới chỉ đúng nhà đấy chứ, trời ơi, chứ ở trên cao về sao chỉ nhà, nhìn thấy sao kìa ở trên trời ấy, nhìn thấy làm sao mà nó chỉ nhà được. Đấy, thành ra nhưng mà câu số 10 là đẹp lắm. Tôi hỏi câu số 10, trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Câu hỏi đấy, câu hỏi tôi hỏi là tại sao họ thấy ngôi sao họ lại mừng rỡ? Câu này thì dễ quá. Vâng, mà nó cũng dễ thương. Có ai trả lời? Vâng.
Con nghĩ là những nhà chiêm tinh này họ đi trong nhiều ngày thì ban ngày thì họ sẽ không nhìn thấy ngôi sao. Còn mặc dù là ngôi sao cỏ đó nhưng mà họ không nhìn thấy. Thành ra là khi mà họ nhìn thấy á thì họ rất là vui.
Vâng, họ nhìn thấy họ vui. Tôi đang hỏi, vâng, tôi cảm ơn, cũng hay lắm. Tôi vẫn hỏi thêm là tại sao lại nhìn thấy ngôi sao thì lại vui thế?
Thưa cha, theo con nghĩ thì họ đã mất phương hướng rồi, nên khi mà gặp lại ngôi sao thì họ lại bắt gặp là tìm gặp lại được phương hướng nên họ mừng.
À vâng, cũng được đấy, vẫn chưa tới cái chỗ mà tôi muốn đấy. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là họ đã tìm được thấy đức vua của vua thật sự của dân Do Thái rồi.
Vâng, mà anh đã nói cái kết đúng mà anh chưa nói cái vòng, có cái vòng đến cái kết đấy.
Thưa cha, con nghĩ họ mừng rỡ là vì họ nghĩ là họ đã đến đúng chỗ rồi.
Vâng, ta đang hỏi câu này, đấy là đâu ạ? Tại sao khi trông thấy ngôi sao họ lại mừng rỡ vô cùng? Nếu phải nguyên cái câu là như vậy, tại sao khi trông thấy ngôi sao thì lại mừng rỡ? Đấy, đừng quên cái câu trên nữa. Vâng,
thưa cha, theo con nghĩ thì ba cái ông chiêm tinh này đi theo ngôi sao dẫn đường đến Jerusalem thì ngôi sao biến mất. Ông mới vô, ông mới hỏi ông vua Herode, mà chính vua Herode cũng không biết. Thành tự khi mà ra khỏi cái chỗ mà ông vua Herode rồi họ thấy cái ngôi sao dẫn đường tiếp tục thì họ vui mừng ạ.
Mà tại sao vui mừng ấy? Ủa?
Họ lại đi theo cái sự hướng dẫn của ngôi sao tiếp tục mà.
Tại sao? Vâng, tôi cho người khác ạ. Vâng, vẫn cái câu hỏi dễ ghê nhưng mà sao, ủa sao nhiều người trả lời quá. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con đó thì con thấy rằng là ở cái câu 2 á, tức là ba vị chiêm tinh này đã thấy từ bên phương đông, xong đến khi mới mất đi thì vua hỏi vua Herode, mà họ mừng là vì thứ nhất là họ tin là cái ngôi sao đó là một vị vua, rồi đến khi mà gặp hài nhi thì họ lại thấy ngôi sao ở phương đông dẫn đường họ nữa, thì họ tin là cái điều mà họ nghĩ là cái điều họ tin là đã chắc chắn là đúng, và đã bị coi như có lúc không thấy mà bây giờ lại thấy thì người ta vui mừng.
Vâng, chị, câu trả lời của chị rất là khá là phức tạp đấy, mà câu chuyện nó đơn giản chứ đâu có gì phức tạp dữ vậy ta.
À, con nghĩ là cô Chao là giống như họ tin là đại diện cho một vị vua, chị, thì khi chị thấy được ngôi sao là thấy ông vua vậy.
Thế sao là thế?
Tức
vua
là cái niềm hy vọng của họ tin vào ông vua là vẫn còn và ngôi sao vẫn ở đó, vẫn hướng dẫn họ.
Vâng, cảm ơn. Ai nữa? Ai câu dễ mà sao? Ủa sao câu nói dễ mà cái ghê gớm mà sao vẫn chưa ra ta? À dạ, vâng 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 vâng, vị ở trong góc ấy. Anh Năn, vâng. Anh nói tên của anh cái cho mọi người nghe tên ạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con tên là Minh Đức.
Ồ, đẹp quá đẹp.
Cái câu cha hỏi thì theo con nghĩ là họ mừng vì họ không không đi lạc. Họ họ xác định được cái vị trí đó cho nên họ không đi lạc được. Cho nên họ mừng.
Vâng, không đi lạc. Mà tại sao không đi lạc thì lại mừng ạ?
À, vì họ tin chắc đó là ngôi sao vua. Mà khi mà bị tới Jerusalem mất đi á, thì là họ lại bị mất mất phương hướng.
Mất phương hướng rồi.
Dạ, yeah. Khi mà tìm được thì họ rất
tìm là mừng. Được thì tức là họ vui. Bởi vì vâng, thôi người cuối cùng đi coi. Trời ơi, câu dễ. Mời chị Hòa coi.
Dạ thưa, con nghĩ ngôi sao thì chỉ đường, cho nên là biết đường để đi.
Đi đâu?
Thì đi đến cái nơi đang muốn. Con cảm ơn.
Ồ hay thế. Thôi người cuối cùng đi. Rồi rồi. Cuối cùng bạn bên này không không bạn bạn nếu phải bị bệnh.
Thưa cha, theo con nghĩ thì cái ngôi sao này là rất vui mừng, là tại vì suốt cuộc hành trình các người chiêm tinh này đi tới nơi, nghĩa là tới đây chắc là tới cái mục đích rồi, thành ra mình sẽ gặp Chúa, thành ra rất là mừng gặp gỡ. Con nghĩ là đây là một cái cuộc hành trình rất là dài, nhưng tới đây là họ biết rằng ngôi sao chỉ đường, đây sẽ kết quả tốt đẹp, sẽ gặp Chúa.
Cái câu này là câu tốt nhất từ nãy giờ. Vâng, mời chị có muốn thêm tí gì không? Có thêm gì không? Không, không thêm nữa. Vâng, anh còn nói thêm nè.
Thưa cha, như nãy con nói là họ đã tìm thấy được Minh Vương đã đem lại bình an lạc cho chúng ta.
Dạ vâng, đúng thế ạ. Nhưng mà thật ra câu hỏi tôi tưởng dễ, tức là cụ thể thế này. Tức là, đây anh chị em thấy lý luận nó đơn giản thôi. Họ tin rằng cái ngôi sao lạ này là giúp cho họ thấy được vị vua, đúng không nào? Họ đã được cái ngôi đấy, như nhiều người nói, dẫn đường đi từ quê của họ đến tận Jerusalem, rồi bỗng nhiên biến mất, rồi trời biến mất là như em thua rồi đó. Bây giờ cái ngôi sao khi xuất hiện lại, mà ngôi sao lại tiếp tục dẫn đường họ, thì họ vui, bởi vì họ biết rằng rồi thì mình cũng sẽ gặp được vị vua ấy. Cái ngôi sao này sẽ dẫn mình đến chỗ ấy, mà thực sự đã dẫn chỗ ấy. Họ vui lắm, bởi vì họ vẫn cái niềm tin nha. Lúc ấy tôi nói là họ thấy gì, họ tin gì, họ thấy ngôi sao, họ tin là ngôi sao này không phải là vua đâu, dĩ nhiên ngôi sao là ngôi sao thôi chứ vua gì. Nhưng mà ngôi sao này chỉ đường cho họ đến gặp đấng mà họ đang đi tìm, mà họ tin đấng ấy là gì, là vua. Đấng ấy mới là vua chứ ngôi sao không phải là vua. Đấng ấy là vua dân Do Thái mà họ đang đi tìm. Thành ra họ thấy ngôi sao thì họ vui lắm. Tôi sẽ trả lời ngắn thì tôi sẽ là khi họ thấy ngôi sao họ vui, vì họ biết chắc rằng rồi mình sẽ gặp thôi. Đồng ý, chỉ có vậy thôi. Rồi mình sẽ gặp thôi. Kể với ánh sáng này thì thế nào mình cũng gặp. Và vui, chứ có gì nữa đâu. Bởi vì đấy là ước mơ của họ. Thế nhưng anh chị lại hỏi tôi, mà tại sao vui? Vì ước mơ của họ, ước mơ của họ là đến đi tìm được vị vua mới sinh và gặp. Bây giờ ngôi sao lại bắt đầu dẫn đường thì họ tin rằng rồi thì gặp thôi. Vâng, vâng, cảm ơn anh chị em đấy. Thế thì câu hỏi rồi tại sao câu hỏi này dễ rất khó dễ, mà câu này hơi buồn cười mà cũng hay hay đấy. Cái gì chị sao nhũn não, chị này chị nói chị suy nghĩ câu này nhũn não mà lại trả lời sai. Thế nên bởi vì não nó nhũn rồi đâu đúng được nữa, thấy không, chả nhũn não rồi đầu óc lung tung quá đấy. Tại sao Thánh Matthew lại nói rằng khi họ đến thì họ gặp thấy ai, gặp thấy ai vậy, gặp thấy Đức Mẹ và ai hài nhi, cái anh kia hỏi ủa sao thánh du xe đâu vậy ta, giống như hang đá mình giờ cất thánh du xe đi vậy đó. Anh nhìn sao thiếu quá vậy, tại sao thánh Matthew không nhắc đến thánh du xe ở câu 11? Ủa nhụ não, trả lời coi xem, nhụ não nó phải ra được cái gì chút đỉnh nhá. Nhụ não chị nói ủa trời ơi, cái này đúng là nhũ não thiệt rồi. Tức là hỏi xem là tại sao thánh Matthew trong câu 11 lại không nhắc đến thánh Giuse mà nói mấy vị này đến nơi sẽ thấy có Đức Mẹ chứ hài nhi à. Rồi
thưa cha, con nghĩ thì chắc là họ muốn đề cao Đức Mẹ hơn.
Hay đó, cũng hay. Đạo đức, tức là họ là ai vậy ta? Những người đạo đức viết cái chuyện này nên đề cao Đức Mẹ. Vâng, cảm ơn chị, cũng hay hay đấy. Vẫn có ai câu trả lời khác không ạ? Những người chưa bao giờ được nói. Phải những cái tư tưởng ngộ nghĩnh, cực kỳ hết sức ngộ nghĩnh thì tự nhiên nó mới vui ra được.
Theo con là Thánh Giuse đi ra ngoài.
Cái gì ạ?
Thánh Giuse ra ngoài.
Bỏ tay.
Thưa cha, con nghĩ là Thánh Giuse đi tìm thức ăn bồi dưỡng cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ có sữa cho Đức Giêsu bú.
Dạ thưa cha, theo con á, thì là đối tượng mà Thánh Matthew viết á, là cho người Do Thái. Mà người Do Thái thì họ có cái quan niệm họ coi thường phụ nữ và trẻ em. Thì ở đây Thánh Matthew mới muốn đề cao người phụ nữ và đề cao Đức Mẹ và Chúa Giêsu.
Vâng, cảm ơn. Chắc chưa được đâu ạ. Vâng, không có ạ.
Thưa cha, con nghĩ là ba vị vua này á, mục đích của họ là đi tìm hài nhi mới sinh ra. Vì vua mà họ đã được biết đến thì con nghĩ là ở đây là nhấn mạnh cho ta thấy là cái mục đích đó là ba người này đi tìm hài nhi vào gặp, và kế đó là cho ta thấy nữa là người mà sanh ra hài nhi làm vua sau này là mẹ Maria.
Tức là như cũng hơi khá hơn đấy ạ. Vâng, có khá hơn đấy. Vâng,
thưa cha, con nghĩ là ba vị chim tinh thì đi tìm hài nhi, nhưng mà nếu mà nói về cái hình ảnh á, thì hài nhi không lẽ nằm một mình thì phải nằm trong lòng Đức Mẹ chứ, còn Thánh Giuse thì chắc có lẽ là vai phụ hơn hay sao?
Vai phụ hơn. Thánh Giuse là vai phụ, người thì vai phụ, người ra ngoài, người đi kiếm đồ ăn. Đúng là phụ thiệt á. Rồi có ai có tư tưởng gì cao siêu hơn không ta?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là ba vị này lên thì thấy mẹ ẵm Chúa Giêsu, thì biết Chúa Giêsu là vua và cái người ẵm là mẹ, nên không có quan tâm tới cái chuyện khác nữa, nên không có đề cập nữa.
Vâng, vâng, thôi hai người nữa thôi. Rồi em này, em giơ tay có vẻ mạnh mẽ quá.
Thưa cha, nói vậy chứ con cũng không biết chắc cho lắm. Nhưng mà theo con nghĩ là con để ý trong Kinh Thánh là vai trò của ông Thánh Giuse không có cao cả bằng Đức Mẹ. Tại vì Đức Mẹ là người mẹ sinh ra Chúa Giêsu mà, cho nên là mẹ ruột của Chúa Giêsu. Cho nên
còn sao, còn ông kia thì sao?
Còn ông Thánh Giuse thì chỉ là cha nuôi thôi, chứ cha ruột của Chúa Giêsu là cha ruột của Chúa Giêsu là chính là Thiên Chúa, là Đức Chúa Cha ngôi thứ nhất.
Rồi còn ai nói thêm ý nữa đó không? Không thêm là kết thúc đó nha. Thôi người cuối cùng rồi, theo chị Trác có tư tưởng gì không?
Vâng. Theo con là Thánh Giuse đã nhận ra mầu nhiệm nhập thể của Giêsu là quá lớn so với sự bất xứng của mình, vì thế ngài muốn lui lại phía sau. Và tuy rằng ngài có mặt nhưng là một sự hiện diện kín đáo trong thinh lặng, trong thầm lặng.
Vâng, tức là ở đây tôi đang hỏi là tại sao cái người viết mà này là Thánh Matthew đi, thì Thánh Matthew tại sao lại vô để theo ông là họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria mà không nói đến Thánh Giuse? Thì tôi ưng cái câu trả lời của em này, và em ấy trả lời là Đức Maria là mẹ ruột và vai trò Thánh Giuse là yếu hơn đấy. Ở đây như anh chị em biết là Đức Maria mang thai là quyền năng của Chúa Thánh Thần ấy, và ông Giuse thì là người cha nuôi đó, mà anh chị em đọc phía trước cái chương 1 đó đã thấy như vậy đấy, hoàn toàn như thế. Và chính vì thế nên đối với người viết này một lần nữa lại cho thấy cái vai trò quan trọng hơn của Đức Mẹ, và chỉ cần vai trò của Đức Mẹ đối với vị này là đủ rồi, bởi vì Đức Mẹ sinh với quyền năng Thánh Thần là đủ. Thành ra Thánh Giuse ở đây có vẻ vì, có lẽ là vì như thế, là vì thế mà không được nhắc đến. Vâng. Câu số 8 anh chị em. 21, bạn nghĩ gì về thái độ của những nhà chiêm tinh khi gặp được hài nhi? Lễ vật của họ có quý không? Đấy, thế thôi. Bây giờ ít nhất tôi mời anh chị em nào làm câu này đọc cho tôi Thánh Vịnh 72 câu 10b đến 11, Isaiah 60, nhất là 66. Đấy, đọc hai câu đó cho cả lớp, có ai sẵn sàng không?
Thánh Vịnh 72 câu 10 cho tới câu 11. Từ Tarsis và hải đảo xa xăm, hàng vương giả sẽ về chùa cống, cả những vua Ả Rập, Sova cũng đều tiến tới dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng, mua dân nước thảy đều phụng sự. Còn
vâng, như vậy chị, tôi hỏi chị là câu chị vừa đọc là mấy người dâng lễ vật là chức gì vậy?
Hàng vương giả.
Vương giả tức là làm gì?
Cả những chức... vua Ả Rập.
Vua đấy, như vậy là các vua, mà vua Ả Rập là vua dân ngoại hay là dân Do Thái?
Dân ngoại ạ.
Đấy, như vậy là các vua dân ngoại, và vì thế nên có thể Thánh Matthew viết đoạn này ngài cũng nghĩ đến những vị người dân ngoại, mà những người chức sắc ấy đến mà dâng những lễ vật quý, phải không? Vâng, rồi bây giờ đến Isaiah 66.
Isaiah 66. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Madian và Epha, tất cả những người từ Sơva kéo đến đều mang theo vàng với trầm hương và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa.
Vâng, như vậy đây có vàng và có trầm hương, không có mộc dược đâu, nhưng mà vẫn vậy. Như vậy các anh chị em thấy rằng đối với những cái nước lân bang của Do Thái đó thì vàng với trầm hương là quý lắm. À, đấy, quý. Những cái mộc dược cũng là những cái hương liệu thơm đó, là rất là quý, mà có thể là nước Do Thái không có cái món này. Vâng, đấy, thành ra người ta cũng phải nhập vào, và những nghe nói những cái nước ở vùng cận đông họ, vì họ trời nóng đó nên họ rất cần những cái thứ hương đó, hương liệu để thơm, giống như mình là nước hoa vậy. Vâng, thế thì anh chị em coi như rồi, tức là như vậy anh chị em thấy những nhà chiêm tinh này là dễ thương ấy chứ gì. Anh chị em thấy câu 21 khi họ đến là tại sao lại nên lễ họ? Anh chị em nhìn câu 21 coi nhé, họ dẫn đường, họ vui lắm, họ đi. Như vậy ai mà hỏi anh chị em là những cái người đi tìm Chúa này, họ vui không? Vui lắm. Tôi muốn nhấn mạnh đến cái niềm vui của những con người đi tìm Chúa. Họ như bị kéo tới, có một cái sức mạnh cứ kéo họ tới. Và dù có gian khổ, họ không coi là quan trọng, mà đối với họ chỉ là tìm được thôi. Thành ra mới hiểu được tại sao thấy ngôi sao là họ vui lắm, vì họ biết thế nào rồi cũng gặp. Và ở đây vào nhà, anh chị em thấy cử chỉ này có đức tin đấy chứ, là bởi vì vị vua dân Do Thái mới sinh ở đâu, thì chị Lan thì chị bảo vua sinh ở trong cung điện như ở đâu nữa, đúng không? Mà ở đây là không phải là cung điện nữa. Ở đây không có cung điện gì cả, ở đây là một cái nhà, mà nếu mà chẳng may là cái nhà mà lúc trước đã ở mà xung quanh đấy thì có thật là kinh khủng. Mà ở đây chỉ vào nhà thế thôi, và họ không cần điều gì cả. Và họ chấp nhận rằng là vị tân vương của người Do Thái có thể mới sinh, mà sinh như thế này, họ nói sinh như này thì cũng họ không khó chịu. Mà điều đó họ kha khá giống với ai tuần trước anh chị em nhỉ? Mục Đồng ạ. Mục Đồng thì đã thấy cái gì ạ? Thấy cái gì? Một gì? Trẻ thơ, cái gì nữa? Quấn đá, nằm, mang cỏ. Và họ nói, được, đồng ý. Đây đứng cứu độ, đồng ý. Chứ không phải đặt vấn đề là cứu đội mà nằm kỳ vậy đó. Đấy, bạn hiểu không nào? Mấy ông chiêm tinh này cũng như thế. Đấy, vậy thôi, đến một căn nhà không sang trọng gì, thấy hài nhi với thân mẫu, và họ liền lập tức, liền là lập tức sấp mình bái lại. Và họ quý lắm nên họ mở ngay những cái bảo sáp cho họ để đựng đồ tốt lắm, lấy vàng nhũ hương mộc dược mà dâng, thái độ rất là chân thành anh chị em. Và đối với họ những cái món đồ này là quý lắm, đối với họ là quý, họ dâng cái điều đó. Vâng, thành ra họ được báo mộng để không về. Vâng, như thế là tạm thời. Chúng ta còn câu nào nữa anh chị em nhỉ? Câu số 9 tượng trưng, câu số 9 là tượng trưng dân tộc nào thì anh chị em biết rồi phải không? Toàn là dân tộc ngoại đấy. Và anh chị em đọc 28, 19, 20 hay 12, 21 thì anh chị em mới thấy rằng là cái việc mà Đức Giêsu sinh ra như trong cái bài này, Đức Giêsu không phải chỉ là vua của người Do Thái mới sinh, không, không phải như thế. Dù những anh này đến nọ vậy chứ vua nhân Do Thái không, ngài là vua lớn hơn nhiều cho mọi người hơn. Đấy, nhưng mà dù vậy thôi cũng thích xin chị đọc cho tôi Matthew 28:19-20. Vâng.
Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
rồi
nhân danh
Chúa Cha. Rồi chị ngừng lại để nghe câu hỏi ạ. Đấy, trong cái câu chị vừa mới đọc có chỗ nào nói đến dân ngoại không?
Dạ có.
Chữ gì vậy?
Muôn dân.
Đấy, muôn dân là phải hiểu là dân ngoại. Buồn cười vậy. Đấy, thành ra trong tiếng Do Thái có chữ goyim là nói the nations, số nhiều là chỉ dân ngoại, muôn dân. Rồi vâng, mời anh tới 12:21. Vâng.
Matthew chương 12 câu 21: Và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.
Vâng, mà anh chị em nhớ, cứ khi đọc Kinh Thánh mà thấy chữ muôn dân là biết ngay dân ngoại. Vâng, tại người Do Thái họ có một chữ khác để nói về dân đấy. Rồi thôi, bây giờ câu số 10 là câu đẹp nhất của tôi đấy, tôi thích lắm. Và như thế sẽ có nhiều anh chị em trả lời. Câu trả lời là sau khi mình học nguyên cái bài này rồi, mình thấy cả cuộc hành trình nữa, đi tìm kiếm đầu này đầu kia rồi, thế thì bây giờ đọc lại cả bài phúc âm, theo bạn nhờ đâu, ai mà trả lời được câu này là giỏi lắm, nhờ đâu mà các nhà chiêm tinh gặp được Đức Giêsu, gặp được vị vua mới sinh, mà vị vua này là của cả nhân loại, chữ là nhờ đâu. Và như thế đối với bạn là nhờ cái này có thể không đủ, anh này anh bảo không còn cái này nữa, thế thì mỗi người nói một cái nhờ đâu. Nhờ đâu mà người ta tìm được Chúa, bao nhiêu người đang đi tìm Chúa thì nhờ đâu vậy? Vâng.
Thưa
chỉ
cha,
cần nói một
cô,
ý là đủ ạ. Vâng.
Nhờ đức tin ạ.
Tin
nhờ
gì?
Lòng tin.
Tin cái gì ạ? Tin gì ạ? Hiểu tin mà tin gì mới. Vâng. Vâng, tôi dạ. Vâng, xin nói rõ hơn. Vâng.
Dạ, con thưa cha là nhờ ngôi sao lạ.
Nhờ ngôi sao lạ. Nhưng mà như thế phải kết hợp với ý của chị này.
Và nhờ đức tin.
Tin cái gì ạ?
Tin là ngôi sao lạ đấy nó sẽ chỉ đường đến một vị vua.
Đấy, đúng rồi. Tức là thứ nhất là nhờ ngôi sao lạ. Mới không ngôi sao lạ thì cũng chả làm ăn được gì. Mà thứ hai là nếu ngôi sao lạ mình cứ bảo kệ nó lạ thì kệ nó có sao đâu, thì vẫn không được. Thành thật tin rằng cái ngôi sao lạ đó nó là một cái điểm, nó là một cái ngôn ngữ để nói cho tôi biết, để tôi đi tìm. Vâng, có ai như vậy? Còn vâng, rồi có mỗi người được nói một câu. Có đến 5-7 người. Có ai chưa được nói bao giờ thì rất nên nói. Nên vâng.
Dạ con thưa cha là ngoài ra là còn nhờ ở sự khiêm tốn của họ.
Khiêm tốn như thế nào ạ?
Dạ thưa cha là họ cũng là những vị chiêm tinh, những con người hiểu biết, nhưng mà họ lại tin là Chúa, mặc dù là Chúa sinh ra trong một cái nơi rất là nhỏ bé và là thấp kém như vậy, nhưng mà họ vẫn tin đó là Chúa, chứng tỏ là họ rất là khiêm nhường.
Vâng, chỉ cần một lý do. Nhờ đâu mà họ gặp được Chúa? Đã nhờ khiêm tốn này, nhờ lòng tin này, nhờ ngôi sao này. Còn ông muốn nói nhờ cái gì ạ?
Thưa cha, theo con đó là niềm hy vọng.
Hy vọng, hy vọng dạ. Cái gì ạ?
Hy vọng rằng là mình nhờ ngôi sao lạ thì mình sẽ đi đúng con đường để tìm đến nơi đức.
À,
nên nơi hòa nhi.
Vâng, tin với hy vọng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là nhờ cái đầu tiên là cái kiến thức.
Kiến thức của họ.
Nhờ cái kiến thức họ phát hiện ra là có một cái ngôi sao lạ đó, và từ đó họ mới khám phá ra đó là ngôi sao vua, rồi từ đó rồi họ mới đặt cái niềm tin và họ đi tìm.
Tôi ít khi mời anh chị em vỗ tay, nhưng mà tôi xin vỗ tay một cái được không? Vì tôi tin rằng tôi phải chờ rất lâu mới có câu trả lời này, và tôi không ngờ câu trả lời này đến sớm. Anh Minh Đức anh trả lời là nhờ kiến thức, thế thôi. Kiến thức, mấy anh chiêm tinh này anh có kiến thức. Và cụ thể đối với thời cách đây 2000 năm thì kiến thức là kiến thức khoa học chứ không chả phải là kiến thức gì. Và họ có kiến thức khoa học. Và hóa ra, và đây là một điều rất buồn cười, là chính khoa học lại dẫn đường cho người ta đến với đức tin. Câu trả lời tuyệt vời đấy, chứ không phải chỉ là sao ạ. Bởi vì sao thì không ăn thua. Nhưng mà hiểu biết của tôi về sao, tôi đọc được ngôn ngữ của sao, và từ đó tôi biết rằng là có một đấng mà tôi đi tìm. Vâng. Có ai định thêm không? À vâng, có một bạn ở dưới kia, bạn chưa được nói bao giờ. Vâng. Trả lời chữ kiến
dạ,
thức là quá hay.
Dạ, nhờ lòng khao khát.
Lòng khao khát. À vâng, khao khát cái gì ạ?
Dạ, khao khát được đến gặp vị vua.
Vâng, tôi cũng tin cái điều của bạn. Vì không có khao khát mãnh liệt, không thể chịu đựng được cuộc hành trình như thế. Vâng, vâng, mời anh Châu. Vâng.
Thưa cha, nhờ tính kiên trì và lòng quyết tâm.
Kiên trì, quyết tâm, rồi. Có nhiều người, à đây chị cô kia, cô ấy cũng chưa được nói bao giờ. Vâng. Chúng ta phải nhường cho tiếng nói của những người không có tiếng nói. Voiceless.
Thưa cha, con nghĩ là nhờ sự từ bỏ và lên đường.
Từ bỏ, và từ bỏ ai, bỏ cái gì vậy?
Khi mà họ từ bỏ lại những cái gì mà thuộc về họ. Bởi vì khi mà đi tìm Chúa là chắc là phải bỏ lại những cái thứ mà theo họ từ trước đến giờ.
Vâng, cái nhà của họ.
Dạ.
Và họ không đem theo vợ. Vâng.
Dạ. Và lên
đấy,
đường
như thế là phải bỏ vợ ở lại. Vâng. Đấy thì nhiều thứ lắm. Về những cơ sở, những cái công việc họ phải làm, tôi cũng đồng ý là họ phải bỏ. Vâng. Thế được chưa? Vâng, chị Hòa, Xuân Hòa.
Còn thêm một xíu thôi. À, khao khát này là phải chân thành, không khao khát kiểu Herode.
Không khao khát kiểu Herode. Vâng, để mời bà Tranh ạ. Vâng.
À, thưa cha, là nhờ kinh thánh lời của Chúa.
Ồ tuyệt vời. Ồ xin cho cái tràng pháo tay của trời ơi. Tức là có nhờ kinh thánh. Tại vì dĩ nhiên là nhờ cái kiến thức như đã nói là đúng rồi, nhưng mà muốn biết đâu có biết Bethlehem được. Tại vì nó chỉ nhìn thấy sao, tại sao mà ngừng là thua. Đấy thế. Nhưng mà thành ra chính ông Herode lại phải đi hỏi, rồi từ đó mới biết Bethlehem. Thế nên chính nhờ kinh thánh này, chính lời của Chúa cũng làm cho người ta từ đó khám phá rồi. Còn chị vẫn còn cương quyết một ý mới, chị Kim Yến coi còn cái gì sâu xa hơn nữa không? Vâng, có hai điều quan trọng đã làm được.
Thưa cha, như cái hồi cha có nói là ngôi sao là tượng trưng cho hình ảnh của Chúa, thì thời bây giờ là ngôi sao là trong lòng của mọi người, và các người ở trong lớp của mình á là có những anh em chưa biết Chúa, nhưng mà người ta tìm đến đây là do Chúa dẫn người ta đến. Từ đó thì con liên tưởng tới một cái ý là những nhà chiêm tinh này tìm thấy được hài nhi là do, trước tiên là do thánh ý của cha trên trời. Tại vì cha trên trời muốn á, là nhiều hạng người làm chứng cho cái hài nhi sinh ra là vua Do Thái sau này. Bởi vì trước đây á, là cha có tỏ ra cho các mục đồng là những cái hạng người bình dân, còn những cái chiêm tinh này là những người có học, thì con nghĩ là thánh ý của cha trên trời. Con xin hết.
Vậy cho cái vỗ tay coi. Tức là Thiên Chúa không khinh bỉ những người có học ạ. Thiên Chúa là đúng là chơi với người nghèo cũng được, nhưng mà không phải là những người có học là bảo thôi anh có học mà đi chỗ khác chơi, không ạ. Vâng, tôi cảm ơn ý của chị. Nhưng mà ý của chị này, ý chữ mới không phải là vấn đề nghèo không ạ. Chị nói rằng ý của chị rất đơn sơ, đó là chính Thiên Chúa muốn kéo mọi người đến để tin vào con của Ngài. Lúc nãy anh chị em luôn luôn nói là hỏi tại sao mấy ông chiêm tinh để biết. Anh chị nói nhờ vì sao, nhưng mà không ai đặt câu hỏi là tại sao lại có vì sao ở dĩ nhiên. Cái câu đó là câu hay ấy chứ. Chứ cái vì sao đâu phải tự nhiên nó ra được nữa. Thế không nào, tại sao lại có vì sao thì chị Kim Yến chị trả lời chính Chúa. Chính Chúa cho người ta những dấu hiệu. Chính Chúa cho người ta dấu hiệu. Và vì ông này ông dòm lên dấu hiệu, ông bảo à cái này hay ấy nghe, ông đọc được. Thành ra cái vì sao hóa ra cũng là một ngôn ngữ của Thiên Chúa. Thiên Chúa cho cái vì sao. Thế thì ông này là ông giỏi về sao. Nếu ông nhìn thấy vì sao ông bảo à cái này tôi hiểu. Mà anh chị em biết vi tính cũng thế. Vi tính là một thứ ngôn ngữ đấy. Mà nếu anh không biết ngôn ngữ là anh không có xài được. Thì ở đây cũng thế, họ biết ngôn ngữ, họ đọc được cái ngôn ngữ của vì sao. Và vì thế họ đi tìm. Thành ra ý của chị này là đặc biệt, vì chị ấy muốn nói rằng trong mọi cuộc tìm kiếm, Thiên Chúa chính là người dẫn đường, Thiên Chúa chính là người cho người ta dấu hiệu, Thiên Chúa là người kéo người ta đi. Chứ thật ra cũng chẳng phải ai tự đi đâu. Em chị em hiểu thôi, là người cuối cùng đây, đây người này nói là có ý hay nhất. Xem ý này là hay nhất hay gì. Hay nhất hay gì, dở là đáng chịu quá nha. Rồi.
Thưa cha và các bạn, các nhà chiêm tinh đã nhận được sự thúc đẩy đầu tiên khi nghiên cứu thiên văn. Đến Jerusalem, các vị lại nhận được một thông tin chính xác từ Kinh Thánh. Các vị đã can đảm quyết định lên đường và Thiên Chúa đã dẫn dắt các vị bằng ngôi sao dẫn đường. Các nhà chiêm tinh không thấy uy quyền của hài nhi Giê-xu, nhưng các vị đã bái lại mà nhìn nhận người là Đức Vua của dân Do Thái vì các vị tin. Xin hết.
Có nên vỗ tay không? Sao không thấy vỗ vậy vậy?